Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện kiếm hiệp nổi tiếng mang tựa đề Thần Mộ của tác giả Ngô Biển Quân. Đây là một trong số 20 truyện kiếm hiệp hay nhất văn học Trung Quốc thời hiện đại. Kính mong tất cả quý khán thính giả tiếp tục ủng hộ cho kênh bằng cách ấn like, chia sẻ video, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nha. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Trước khi nghe truyện, kính mong tất cả quý vị hãy bỏ một chút thời gian ấn like, subscribe kênh YouTube và để lại comment của tất cả quý vị sau khi nghe truyện. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Đối với giọng ca của Từ Kim Thần Long tự cho là tuyệt thế này, Thần Nam cũng không chịu nổi. Thầm cảm thương cho chúng yêu trong Cồn Luân huyền giới, họ phải chịu đựng con rồng du côn những nửa năm. Sau khi tiến vào Tấn Quốc, hắn không yên tâm, chỉ sợ Long Gia xảy ra biến cố gì nên hạ lệnh cho Từ Kim Thần Long tới đó. Chỉ có điều khi hắn tới nơi, mọi điều trống trơn, người nhà Long Gia không còn ai. Nghe những người ở quanh đó nói lại thì 3 tháng trước Long Gia đã chuyển đi cả rồi. Hắn hơi yên tâm, Long Gia dù sao cũng là thế gia truyền thừa hàng nghìn năm, nhất định có nhiều con đường để rút lui. Bây giờ Đông Tổ không yên, bọn họ tạm thời rút khỏi tù luyện giới. Đúng lúc Thần Nam định quay lưng bước đi, thì một bé gái đáng yêu đột nhiên chạy tới, vui mừng gọi. Đại ca ca, muội gặp huynh rồi, Long Vũ tỷ tỷ gửi cho huynh một lá thư. Thần Nam nhận lấy bức thư, mở ra liền ngửi thấy nước hoa thơm thoảng thoảng, bên trên có viết 7 chữ. Không thể quên được chốn giang hồ. Trong lòng của hắn vô cùng rung động, không thể quên được chốn giang hồ ư, từ đáy lòng hắn dấy lên từ vị khó tả. Long Vũ thần thái rạng rỡ, phong thái tự tin, người con gái tuyệt sắc này đúng là khác thường, nhẹ nhàng phất tay áo quay người bước đi, trong tim dường như không hề lưu luyến. Không thể quên được chốn giang hồ ư, câu nói này khắc trong lòng của hắn, hắn xúc động ôm lấy cô bé mà nói. Nói cho đại ca ca biết, Long Vũ tỷ tỷ đi đâu rồi? Có phải đã đi quy ẩn cùng với gia đình không? Long Vũ tỷ tỷ nói, tỷ ấy phải đi vào giang hồ. Giọng nói ngây thơ vang lên bên tai của Thần Nam. Con lươn kia, chúng ta đi thôi. Từ Kim Thần Long từ phía xa bay tới mà hỏi. Đi đâu? Vào giang hồ chứ đi đâu nữa. Người thần kinh sao? Còn sông nào, cái hồ nào? Nói cụ thể đi. Muốn đi không, nhưng mà không dễ vậy đâu. Mộng Cả Nhi áo trắng tung bay, đứng trên ngọc đền đài ngũ sắc, từ phía xa nhanh chóng bay tới. Nét mặt nàng vô cùng bình tĩnh, nhưng Thần Nam nhìn ngực của nàng phập phồng là biết được trong lòng nàng đang dao động kịch liệt. Thì ra là tiểu nương bỉ ngươi, bây giờ lòng đại gia tu vi đại thanh không còn sợ người nữa. 100 lần, ngươi nhớ 100 lần không? Con rồng du côn kêu gào ầm ĩ, quang trường khổng lồ liền bịt chặt mồm nó lại. Con lươn chết tiệt kia, mau câm mồm cho ta, bây giờ không được nói gì hết, không được làm loạn lên. Thấy Từ Kim Thần Long lộ vẻ nghi hoặc, Thần Nam vội vàng nói, người không cần đà sự nữa. Nhưng Mộng Cả Nhi nghe thấy lời Từ Kim Thần Long lập tức biến sắc, thét vàng, hình tượng thánh nữ hoàn toàn bay sạch. Con rồng vô lại kia, ta phải giết ngươi, Thần Nam ta cũng phải giết ngươi. Mộng Cả Nhi điều khiển ngọc điên đài nhanh chóng lao tới, nàng ta phụng mệnh sư phụ chuẩn bị vào Côn Luân Sơn liên hợp yêu tộc, không ngờ lại gặp Thần Nam ở đây. Thấy Mộng Cả Nhi tức giận tới cực điểm, Thần Nam lúc đó không hề nói gì, nhảy lên lưng của Từ Kim Thần Long thét lớn, còn lươn kia nhanh chạy trốn thôi, coi như ta cầu xin người đấy. Từ Kim Thần Long hơi bực mình, khó khăn lắm tu vi mới tiến triển được, lại thêm có Huyền Vũ giáp hộ thể, đang chuẩn bị dương uy diễu võ một phen, nhưng bây giờ lại phải bỏ chạy. Tiểu nương bì, con mẹ mìn kia, tạm biệt người nha, ta đi đây. Con rồng du côn vốn giàn giảo, Nó dường như cảm nhận được điều gì, không muốn đổ dầu vào lửa kiểu 100 lần nữa. Con rồng vô lại, người dừng lại cho ta. Thần Nam, ta phải giết ngươi. Mộng Cả Nhi đứng trên ngọc lên đài, đuổi theo sát gót. Nhưng Tử Kim Thần Long đã khác trước. Tốc độ của Thần Long vốn vượt qua vạn dặm trong nháy mắt. Mộng Cả Nhi sao có thể bắt kịp? Thần Nam, ta phải giết ngươi. Từ phía xa vọng lại tiếng thét khàn đặc của Mộng Cả Nhi. Cuối cùng Tử Kim Thần Long và Thần Nam cũng cắt đuổi được Mộng Cả Nhi. Một người một rồng bay về phía Bắc Tấn Quốc. Thần Nam biết thanh niên cường giả tới từ vùng cực hàn phía Bắc đang ở quanh đó, cũng lờ mờ đoán ra đó là ai. Trận chiến vạn năm trước lại tiếp tục kéo dài tới tận bây giờ. Bản thân Đồng Phương Trường Minh cũng không thể ngờ y có thể sống lại sau vạn năm. Khi đó y vốn thuộc phá diệt đạo là nhân vật số 1, số 2 trong thế hệ trẻ khi đó, chỉ thất bại một lần vào năm 16 tuổi. Tuy Thần Nam từng đánh bại y, nhưng cuối cùng vẫn chết trong tay của y. Mặc dù khiêu chiến với người tu vi bị phế một nửa, không hay ho gì, nhưng vì báo thù cho lão tổ, y căn bản không để ý tới điều này. Vạn năm trước, gia tộc của Đông Phương Trường Minh và Thần Gia đã kết một mối thù oán khó giải. Tên đại ma đầu Đông Phương Vân Phi, gia gia của y từng đã gây ra họa loạn cho tu luyện giới, bị nhất đại thiên kiêu Thần Chiến giết chết. Để báo thù cho Đông Phương Vân Phi, người của phá diệt đạo đã mời cái thế đại ma vương Đông Phương Khiếu Thiên, người tung hoành thiên hạ một đời chưa từng gặp đối thủ. Cho đến lúc về già, tu vi của lão ta đã đạt tới cảnh giới tiền võ, nhưng không muốn phá toái hư không, phi thăng mà tự phong ấn bế quan trong bằng huyệt. Để báo thù cho tằng tôn Đông Phương Vân Phi, Đông Phương Khiếu Thiên rời khỏi huyệt băng tìm tới Thần Gia và thất bại trong tay Thần Chiến. Sau đó, Thần Chiến vì Vũ Hinh mà nghịch thiên đoạt mệnh, dùng lão làm đỉnh lô khiến cho lão hồn phi phách tán. Đây là mối thù khắc cốt ghi tâm đối với Đồng Phương Trường Minh, ngõ hầu báo thù cho hai lão tổ y. Y dùng xảo kế khiến Thần Nam đang lúc tinh thần bạc nhược chấp nhận lời ước chiến. Một người tu vi đã phế một nửa, muốn mượn tay hắn để từ giã cuộc sống. Một đằng trong lòng ôm thù hận, định báo thù cho lão tổ. Kết quả đương nhiên không cần đoán nữa. Đồng Phương Trường Minh một trường đánh đứt tâm mạch của Thần Nam, sợ vô địch cường giả Thần Chiến báo cừu nên trốn vào nơi Đồng Phương Khiếu Thiên bế quan lúc cuối đời, ở đó 7 năm cổ luyện huyền công mới dám xuất quan. Thế nhưng khi vừa bước ra khỏi băng huyệt, gặp phải thiên địa đại biến, không gian phá toái, thần tiên rời rụng. Đương nhiên, y cũng chỉ nhìn thấy vậy, đã bị vùi lấp trong băng cốc đổ sập. Y chật vật bò vào trong huyền ngọc băng quan, từ đó mất đi trí giác. Không ngờ khi tỉnh lại đã trải qua vạn năm, y nhanh chóng học ngôn ngữ của người đại lục bấy giờ, hiểu được tình hình hiện tại. Trong lúc vô tình nghe thấy cái tên Thần Nam, tìm hiểu được đặc điểm của huyền công gia truyền mà Thần Nam sử dụng, y có dự cảm rằng người này và người của vạn năm trước dường như y không đợi được nữa, vội vàng xuôi nam ngay. Y cảm khái vô hạn, chỉ có cảm giác kẻ địch sắp tới trận chiến vạn năm trước sẽ tiếp tục tới đây bây giờ. Lúc này Thần Nam đang đại khai sát giới ở cách đó 10 dặm. Mười mấy ngày truy sát, Thần Nam cuối cùng cũng phát hiện được tung tích của địch nhân, cưỡi Tử Kim Thần Long bay về nơi ở của Đồng Phương Trường Minh, thì nhìn thấy Huyền Trang Hòa Thượng toàn thân đầy máu, bị đệ tử của Đỗ Gia và Loạn Chiến Môn bao vây, tính mệnh vô cùng nguy kịch. Không cần hắn phải ra lệnh, Tử Kim Thần Long lao xuống quất mạnh đuôi, quét bay đi những mười mấy người giải nguy cho Huyền Trang. Mấy tên đệ tử này không có tên nào đạt tới ngũ giai cảnh giới, nhưng Huyền Trang Hòa Thượng đã bị trọng thương từ lúc gặp Lý Nhược Lan, chạy tới nơi này thì bị đám đệ tử của hai nhà vây ráp nên mới gặp nguy hiểm tới tính mạng. Thần Nam tay xách mà đào lao vào trong vòng vây, những tù luyện giả chưa đạt tới ngũ giai cảnh giới không mảy may uy hiếp tới hắn, lập tức hắn như một ma thần khát máu, vùng đào là máu đổ. Phập một tiếng, trường đao chẻ đôi đầu của một đệ tử Đỗ Gia, máu óc rải khắp nơi. Những tiếng choàng choàng liên tục vang lên, mà đào chém gãy 7 kiện bình khí, 7 chiếc đầu cũng rụng theo, 7 xác chết không đầu phun máu ào ào. Những tiếng phầm phập lại vang lên, máu bắn tứ tung, mà đào xuyên từ ngực qua tim, nằm người thành một sâu, máu tươi phun tứ phía. Thần Nam hóa thân thành tù đà mà vương, mà đào trong tay thành đồ đao, chém ngang chém dọc, đầu người lăn lóc, tay chân bày tùng tóe, toái thì vạn đoạn, Tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngớt, máu nhuộm đỏ cả mặt đất. Không quá một khắc, mấy chục cao thủ đều trở thành những mảnh xác vụn. Huyền Trang Hòa Thượng hơi sững sờ, đấy mới là nghệ thuật giết người. Huyết Hòa Thượng cũng trong lòng sinh cảm khái. Thần Nam, quả nhiên ngươi là người đấy. Không ngờ vạn năm sau sống lại, ta lại gặp được ngươi. Đúng là ý trời mà. Ân oán giữa hai nhà chúng ta và cả ân oán vạn năm giữa hai chúng ta. Thôi thì bây giờ hãy tiến hành trận chiến cuối cùng. Đồng Phương Trường Minh lướt tới đây, dùng ngôn ngữ vạn năm trước mà thét lên. Hay quá, các người đều đã ở đây, tiết kiệm thời gian cho ta khỏi phải đi tìm. Chiến đấu cuồng nhân, tuyệt sắc mỹ nữ Lý Nhược Lan, ứng trên phi kiếm nhanh chóng lao từ trên không xuống. Ha 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 ha. Đỗ Hạo cười nham hiểm, gã cùng với Lý Nhược Lan đuổi theo Huyền Trang Hỏa Tượng tới đây, không ngờ lại gặp được tử địch Thần Nam nên cất tiếng. Thần Nam, ta tu thành ma công, chỉ hận không thể nào tìm được ngươi, cuối cùng cũng phát hiện ra được ngươi, ngày chết của ngươi đến rồi. Đúng trong lúc này, trên không trung ở phía xa xuất hiện một đạo ánh sáng ngũ sắc, bóng dáng tuyệt mỹ hiện ra giống như cửu thiên huyền nữ giáng trần. Mộng Khả Nhi đứng trên ngọc liên đài, chớp mắt đã tới gần. Năm thanh niên cường giả cuối cùng cũng tụ tập lại một chỗ, một trường quyết đấu chuẩn bị xảy ra. Vẻ mặt của Đông Phương Trường Minh lạnh lùng như hàn băng vạn năm không tan, nhìn chằm chằm vào Thần Nam. Hai mắt của hắn bắn ra tình mạng đáng sợ khiến người ta không dám nhìn thẳng. Tuyệt sắc mỹ nữ Lý Nhược Lan phong thái xuất trần, dùng nhàn tuyệt mỹ đầy vẻ điên cuồng. Hết nhìn Đông Phương Trường Minh lại nhìn Thần Nam, cuồng nữ hiếu chiến này đang dấy lên dục vọng chiến đấu vô hạn. Đỗ Hạo nở nụ cười tàn khốc giống như mãnh thú sắp thấy mồi. Hai mắt của hắn phát ra hung quang, gương mặt vốn anh tuấn hiện rõ vẻ lạnh ác. Mộng Khả Nhi cước đạp ngọc liên đài, dùng nhàn tuyệt mỹ lạnh tanh. Lúc này nàng lặng lẽ như mặt hồ ngàn năm, không có một ai có thể lần đoán ra chút dao động nào trong lòng của nàng, mà chỉ thấy nàng lặng lặng đứng yên trên không trung. Thần Nam cảm thấy áp lực rất lớn. Ngoài Lý Nhược Lan phần chia tinh lực lên cả hắn và Đông Phương Trường Minh ra, những người khác đều tập trung tinh lực lên hắn. Kẻ địch vạn năm trước đã sống lại khiến cho hắn cảm khái vô hạn. Trận chiến sinh tử vạn năm trước kéo dài tới tận bây giờ. Những thù oán giữa hai người bọn họ không thể nào hóa giải được. Sẽ phải có một người ngã xuống. Đây là kết cục tất yếu. Đông Phương Trường Minh đem đến cho hắn một cảm giác rất đáng sợ. Thần thái và khí chất đó giống đại ma vương Đông Phương Khiếu Thiên vạn năm trước dự tạc. Nhìn y mà Thần Nam cảm thấy được chứng kiến lại phong thái của cái thế ma vương nằm đó. Thần Nam hiểu rằng công pháp mà Đông Phương Trường Minh và đại ma vương cùng một mạch, tu luyện tới cảnh giới cao nhất, trong nhân gian khó gặp đối thủ. Bây giờ tu vi của Đông Phương Trường Minh nhất định đã đạt tới cảnh giới vô cùng đáng sợ. Nếu không làm sao phát ra được khí thế giống hệt cái thế ma vương. Trong mắt cuồng nữ Lý Nhược Lan rực cháy quang mang hiếu chiến, khiến cho Thần Nam cảm thấy vô cùng bức bối. Đây chính là một đối thủ cực kỳ khó nhằn. Trên đời không gì đáng sợ hơn những kẻ điên cuồng chiến đấu. Ánh mắt của Đỗ Hạo phát ra quang mang hùng dữ như dã thú, khiến Thần Nam rùng mình. Ở đây, có thể nói, kẻ muốn giết hắn nhất đương nhiên là Đỗ Hạo. Còn với hắn, Đỗ gia còn đáng hận hơn cả kẻ địch vạn năm trước là Đông Phương Trường Minh. Ba người kia đều phát ra chiến ý cao vời, áp lực tinh thần khủng khiếp ép tới Thần Nam. Chỉ riêng Mộng Khả Nhi trên không dường như không nhát ra chút dao động nào, cơ hồ vô cùng bình tĩnh như một người bản quan. Tuy nhiên đó chỉ là vẻ bề ngoài. Mỗi khi nhớ tới những chuyện xảy ra ở Tây Đại Lục, vị tiên tử thánh khiết của đạo đài cổ thánh địa này lại như muốn phát cuồng. Áp lực tinh thần cứ phải nén trong lòng càng đáng sợ hơn, giống như một thần kiếm sắc nhọn nhằm thẳng vào tim của Thần Nam. Ba người kia không cảm ứng được, nhưng hắn có cảm giác sau lưng bị một mũi kiếm nhọn đâm vào. Thần Kim Tử Long cũng cảm giác thấy áp lực tinh thần đáng sợ phát ra từ những thanh niên cường giả kia. Tuy nhiên gần đây, thực lực của nó tiến bộ, lại có thêm Huyền Vũ Giáp hộ thể. Nó dù tỏ vẻ nhanh hơn, nhưng thật ra đã sẵn sàng ứng phó bất cứ lúc nào. Huyền Trang toàn thân đầy máu, nhìn chăm chăm Lý Nhược Lan đứng trên phi kiếm, giới đào trong tay y không ngừng rung lên. Cái chết của hảo hữu Vương Huy khiến cho vị đệ tử kiệt xuất nhất của Thiếu Lâm Tự muốn phát điên. Gần đây y đã giết được vô số đệ tử của Lý gia, nhưng bây giờ gặp Lý Nhược Lan y lại có cảm giác bất lực. biết rõ rằng mình không phải là đối thủ của ả cuồng nữ kia. Mái tóc Đồng Phương Trưởng Minh tùng bày rối bời, lạnh lùng nhìn Thần Nam, dùng ngôn ngữ vạn năm trước mà nói. Khi đó tu vi của ngươi đã bị phế một nửa, giết người trong tình trạng đó là điều sỉ nhục với ta. Bây giờ thì tốt rồi, ta có thể lại dùng máu của ngươi để rửa sạch đôi tay ta. Tu vi của ngươi đã đột phá tới cao độ không ngờ, như vậy mới đủ tư cách là đối thủ của ta. Thần Nam dùng Lý Nhược Lan cho biết Đồng Phương Trưởng Minh sống lại từ trong băng quan, hiểu được nguyên nhân mà hắn vạn năm không chết, nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy vẫn khiến cho hắn bất ngờ. Hắn cũng dùng ngôn ngữ của vạn năm trước mà đáp, không ngờ ngươi cũng xuất hiện trên đời này, ân oán giữa ta và ngươi kéo dài tới cả vạn năm sau, cũng nên giải quyết thôi. Đồng Phương Trưởng Minh, ngươi có thể cho ta biết chuyện đã xảy ra vạn năm về trước không? Ta muốn biết tình hình của phụ thân, mẫu thần của ta. Dù đó là sinh tử đại địch của hắn, nhưng hắn vẫn nhẫn nhịn yêu cầu. Một mình sống lại sau vạn năm, những đau khổ trong lòng không cần nghĩ cũng biết, thật khó có được cơ hội hỏi thăm tin tức phụ mẫu như hôm nay. Tuy biết không thể thay đổi được gì, nhưng hắn vẫn rất muốn biết. Ta không biết. Đông Phương Trưởng Minh giận dữ. Bớt nói nhăng nói quậy đi, hôm nay không phải ngươi chết thì ta chết. Chúng ta nhất đạo giải quyết triệt để ân oán của vạn năm trước. Thần Nam bình tĩnh lặp lại câu nói khi nãy. Ta muốn biết tình hình của phụ mẫu ta. Người chết tới nơi rồi, còn quản nhiều thế làm gì? Đồng Phương Trưởng Minh càng tỏ ra nóng nảy, mái tóc không gió mà dựng thẳng lên, vẻ mặt hiện rõ nét nành ác. Thần Nam vẫn vô hình bình tĩnh. Xem ra người rất yếu đuối, bộ dạng bây giờ của ngươi bộc lộ hết những lo lắng trong lòng. Hóa ra người không rũ sạch được những việc vạn năm về trước, nên không muốn ai chạm tới nỗi đau trong lòng. Có lẽ người hoàn toàn không thích ứng được với cuộc sống hiện tại. Nói nhăng, chết là chết, sống là sống, có cái gì to tát đâu. Trong quá khứ ta xưng hùng, đến giờ vẫn xưng tôn. Đồng Phương Trưởng Minh điền tiết. Vậy người hãy nói cho ta biết sự việc vạn năm trước, tình hình sau này của phụ mẫu ta. Ta không biết, ta không biết. Đừng hỏi ta những chuyện vạn năm trước, người vẫn còn may mắn hơn ta. Đồng Phương Trưởng Minh ngửa mặt lên trời thét lớn. Ta ở trong băng huyệt bế quan 7 năm, thần nhân, băng hữu, cả sư bội của ta thành mài trúc mã chờ đợi ta. Cuối cùng ta đã đợi được tới ngày phá quan, nhưng lại gặp ngay phải lúc thiên địa đại biến rồi vĩnh viễn mất đi họ, mất đi thần nhân, băng hữu, sư bội thành mài trúc mã. Ta hận trời già đến thấu xương. Thần Nam không thể ngờ được Đồng Phương Trường Minh lại còn một khuôn mặt khác, không hề tàn khốc máu lạnh như trong tưởng tượng. Hắn ta im lặng hồi lâu, đợi đối phương bình tĩnh lại mới nói. Gặp lúc thiên địa đại biến, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ta nhìn thấy thiên không phá toái, mặt đất lún xuống, sóng từ Bắc Hải vươn tới trời cao, thấy thần tiên rơi rụng, như mặt nhật của thế gian đang tới. Ta không biết gì, căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì, thì đã bị chôn vùi trong băng cốc. Lời kể của Đông Phương Trường Minh có vẻ trầm lắng, cuối cùng y ngẩng đầu lên nhìn Thần Nam chằm chằm mà nói. Người đã biết chuyện của ta, bây giờ hãy mau nói cho ta biết những bí mật của việc người sống lại. Chẳng lẽ xảy ra thần tiên đại chiến ư, hay là thật sự xảy ra thiên địa đại biến? Thần Nam lẩm bẩm, cho tới khi cảm thấy sát khí đáng sợ của Đồng Phương Trường Minh dồn tới, hắn ta mới nói. Ta sống lại ở thần Ma Lăng Viên. Ta không biết tại sao ta xuất hiện ở nơi đó, thật sự không biết tại sao mình sống lại. Rõ ràng cả hai người đều rất quan tâm tới chuyện vạn năm trước, đều hy vọng giải được câu đố này. Được rồi, bây giờ người có thể yên tâm mà chết. Nếu ta trả ra chân tướng, ta sẽ đốt tiền giấy cho người biết. Đông Phương Trường Minh tỏ vẻ hùng hãn. Ta và ngươi thề bất lưỡng lập. Đúng lúc y chuẩn bị ra tay với Thần Nam thì trực giác nhạy cảm nhận thấy người bên cạnh đang cười nhạo, liền lập tức dừng tay quay người lại. Đỗ Hạo biết Đồng Phương Trường Minh và Thần Nam dùng ngôn ngữ của cổ đại lục, nhưng gã không hiểu gì. Y đã được Lý Nhược Lan nói cho biết rằng Đồng Phương Trường Minh là cao thủ sống lại từ trong băng quan, vì thế cũng không cảm thấy có gì kỳ lạ. Nhìn thấy Đông Phương Trưởng Minh đột ngột quay lại nhìn mình, Đỗ Hạo giật nảy cả người, vừa thấy gã thanh niên cao thủ này chuẩn bị động thủ với Thần Nam, bất giác nở nụ cười. Y muốn nhân cơ hội này xem trong 3 tháng qua tu vi của Thần Nam tiến bộ đến đâu, không ngờ lại bị Đông Phương Trưởng Minh phát hiện ra vẻ đắc ý, ánh mắt đầy vẻ thù hằn nhìn y. Y vốn vô cùng cuồng ngạo, nhìn thấy Đông Phương Trường Minh nhìn mình bất thiện, liền quát lớn: "Ngươi nhìn ta cái gì?" Đông Phương Trường Minh lạnh lùng nhìn hắn, dùng ngôn ngữ đường thời mà đáp: "Ngươi cho rằng mình rất mạnh sao, lại dám dùng cái giọng đó nói chuyện với ta? Với ta, ngươi chẳng qua chỉ là đến thế là cùng." Đô Hạo tự phụ, khó ai bì kịp, bị một thanh niên cổ quái coi thường như vậy, làm sao chịu nổi, đáp lại lạnh tanh: "Có mạnh hay không, ngươi thử là biết ngay." Sau khi tu luyện huyết ma thái pháp, y trở nên vô cùng khát máu, có lúc hiếu chiến hơn cả cuồng nữ Lý Nhược Lan. Dù biết thanh niên nam tử sống lại từ trong băng quan này có phần cổ quái, nhưng y không hề sợ hãi, chỉ muốn chém, muốn giết đối phương nát xác dưới kiếm của mình, hoàn thành huyết ma thái pháp mà công. Đồng Phương Trường Minh hừ lạnh, giật này ra phát ra một trường, cường khí màu tím, hữu hình hữu chất, cuồn cuộn tràn ra như ngọn sóng trào dâng, khí thế kinh nhân, cường khí quét qua, vô số tàn thi, bình đào gãy vụn đều bị lật tung lên rồi hóa thành bụi. Đỗ Hạo cười nhạt, chém ra một trường, cường khí vàng rực phóng đi cuồn cuộn, lao vào luồng khí màu tím kia. Ầm một tiếng nổ vang trời vang lên, mặt đất xung quanh nứt ra những rãnh lớn, vết nứt tràn rộng, đệ tử Lý Gia và Đỗ Gia ở phía xa kêu lên thảm thiết liên hồi. 40+ người đều bị đánh bay lên rồi nổ tung trên không trung. Đây là âm lực va chạm giữa Đồng Phương Trường Minh và Đỗ Hạo. Sức mạnh đáng sợ của hai đại cao thủ không hề làm vỡ mặt đất mà truyền xuống lòng đất. Gặp phải cảm ứng khí cơ gần nhất sẽ lập tức đổ vào, khiến cho đệ tử Đỗ Gia và Lý Gia trong người có nội lực đều bị nổ tung. Trong lúc đó, Mộng Cả Nhi và Lý Nhược Lan nhanh chóng lao lên không trung cách xa một quãng. Thần Nam kéo Huyền Trang Hỏa Tượng nhảy lên lưng Từ Kim Thần Long mà lao đi. Đệ tử Đỗ Gia và Lý Gia đứng xa hơn, mặt mày xám ngoét, nhanh chóng lùi lại, không ai dám đứng gần mà quan sát nữa. Đỗ Hạo nhẹ nhàng đánh lùi trường lực của Đông Phương Trường Minh, cười nhạt mà nói: "Người có tư cách gì thì nói cho ta biết, chẳng qua chỉ đến vậy, ta thấy chính người mới thế." Vẻ mặt của Đông Phương Trường Minh lóe lên nụ cười lạnh lùng vừa tàn khốc và vừa tả dị. Đúng là ếch ngồi đáy giếng. Muốn chết sao? Đỗ Hạo giận dữ thét lên, trường lực màu vàng rực lại lao tới như cơn sóng thần khiến cả không gian rung chuyển. Đông Phương Trường Minh cười điên cuồng, từ khí mạnh hơn lần công kích đầu tiên rất nhiều lại được y đẩy ra, điên cuồng tràn tới. Ầm một tiếng nổ vang trời, chân khí vàng rực của Đỗ Hạo bị đánh tan, cường khí tím ngắt của Đông Phương Trường Minh như một cơn sóng cuồn cuộn dâng lên, đột nhiên đổ về phía Đỗ Hạo, lần này mãnh liệt hơn hai lần trước. Những người quan chiến đều cảm thấy sức mạnh khủng khiếp đang tuôn trào, mặt đất rung chuyển, đủ thấy một trường lực của Đông Phương Trường Minh đáng sợ đến như thế nào. Đỗ Hạo cuối cùng cảm thấy không ổn, cường khí của đối phương không có lần nào bị đánh tan, mỗi lần lùi lại đều nhanh chóng tập trung lại mãnh liệt hơn. Y không do dự, thét lên một tiếng, diệt thiên thủ trực tiếp đánh ra, một bàn tay khổng lồ vàng rực lấp lánh bổ mạnh vào trường lực của Đông Phương Trường Minh tràn tới như cơn sóng lớn. Ầm một tiếng nữa, bàn tay vàng rực từ từ biến mất, cường khí màu tím cũng bị đánh tan, mặt đất rung chuyển kịch liệt. Đệ tử hai nhà đứng xem ở phía xa đều bị luồng đại lực hất tung lên không trung. Lần này do khoảng cách xa, mặc dù không bị đánh nát vụn, nhưng vẫn có không ít người liên tục thổ huyết. Chỉ có điều Đỗ Hạo chưa kịp nở nụ cười thì cương khí tím ngắt đã từ từ tập trung lại như sóng biển trào dâng. Những tiếng ầm ầm lại phát ra, cảnh tượng như núi lở đất sụp, thiên địa trào đảo, kinh khí đáng sợ tràn qua, phát ra tiếng nổ đình tài nhức óc, lan tỏa khắp đất trời. Liệt thiên tập kích, Thần Nam kinh ngạc, trong mắt của hắn lóe lên hai đạo hàn quang, đây vốn là tuyệt học của cái thế mà vương Đồng Phương Khiếu Thiên, hắn không thể nào quên được cảnh vũ hình chết trong tay của hắn. Lão mà vương đã sử dụng vô thượng ma công này đánh đứt toàn bộ kinh mạch xương cốt của nàng ấy. Liệt thiên tập kích, đòn sau mạnh hơn đòn trước, 10 lần trưởng lực hợp lại với nhau. Giống như sấm vang biển gầm, rất khó ngăn cản. Nam sư Đồng Phương Khiếu Thiên dựa vào cái thế ma công này mà tung hoành thiên hạ, cơ hồ vô địch, không biết bao nhiêu người đã bước vào lĩnh vực tiên đạo cũng bị lão giết. Môn kỳ công này từ xưa tới giờ đều được coi là vô địch, không ai có thể chống nổi. Lúc này, Đỗ Hạo mới nhớ tới ma công trong truyền thuyết, kinh ngạc mà nói: "Vô thượng tuyệt học liên thiên thập kích đã thất truyền từ lâu." Lúc này, hắn không dám chần chừ, ngẩng đầu lên trời thét lớn. Lập tức trong tay xuất hiện một thanh thần kiếm lấp lánh, Thuận Thiên thất thần kiếm, kiếm thứ nhất chém mạnh về phía trước. Chỉ nghe ầm một tiếng, kim kiếm vỡ nát, cương khí tím ngắt tàn ra. Không sai, đúng là nó. Đông Phương Trường Minh kiêu ngạo mà nói. Đồng thời, y cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc bởi thấy được công pháp quen thuộc, lấy làm kỳ quái nhìn thần nam trên không trung. Không ngờ tuyệt học của thần gia lại truyền ra ngoài. Thần nam cố kiềm chế những tình cảm trong lòng, dùng ngôn ngữ của cổ đại lục nói với Đông Phương Trường Minh. Gia tộc của chúng ta vốn là nhất mạch đơn truyền, tuy nhiên thời gian vạn năm có thể thay đổi tất cả. Gia tộc này đã biến thành kẻ địch lớn nhất của thần gia. Đông Phương Trường Minh, người muốn biết chuyện xảy ra của vạn năm trước không? Nếu như một ngày nào đó người đạt tới cảnh giới tiền võ, vậy hãy tới giết Đỗ gia, những lão quái vật trong gia tộc này biết được một số bí mật. Đông Phương Trường Minh cười lớn mà nói, người đang kích ta sao? Muốn ta ra tay đối phó với bọn chúng chắc? Ta muốn biết chuyện của vạn năm trước, cũng muốn giết ngươi, vậy ta sẽ giết tất. Ầm một tiếng, đòn thứ năm của liệt thiên thập kích cuồn cuộn phóng đi. Đồng thời cũng trong lúc đó, trong tay của Đỗ Hạo xuất hiện một thanh thần kiếm, Thuận Thiên thất thần kiếm chém mạnh ra nhát thứ hai. Đúng trong lúc này, trên không lóe lên một tia sáng, cuồng nữ Lý Nhược Lan bay tới gần Tử Kim Thần Long, hai mắt của ả phát ra quang mang điên cuồng nhìn thần nam chằm chằm. Tới này ta đã luyện loạn chiến tâm pháp tới cảnh giới hoàn mỹ, mặc dù vừa nhìn thấy một lĩnh vực tu luyện mới, nhưng ta thật sự đợi không nổi nữa, rất muốn đại chiến một trận với người, hy vọng người không để cho ta thất vọng. Người coi ta là đá mài sao? Thần nam lạnh lùng mà nói, tới cuối cùng ta sợ sẽ mài đứt hết cả kim thêu hoa của ngươi. Vậy người hãy thử xem. Lý Nhược Lan không hề giận dữ, vẻ điên cuồng trong mắt càng tăng thêm. Huyền Trang Hỏa Tượng trên lưng của Tử Kim Thần Long vô cùng muốn lao tới đấu với ả, nhưng y biết được khoảng cách giữa hai người nên nói. Lý Nhược Lan, người giết hảo hữu Vương Hy của ta, đời này họ Lý các người sẽ không xong với Hỏa Thượng ta đâu. Ngoài ngươi ra, đừng để ta nhìn thấy bất cứ thành điền nào trong gia tộc của ngươi. Thấy bao nhiêu người, ta sẽ giết hết bấy nhiêu người. Huyền Trang Hỏa Tượng đã chém đệ tam, đệ bát, đệ cửu, đệ thập cao thủ thế hệ thành điền của Lý gia thành 108 mảnh. Điều này thật sự vô cùng độc ác. Sớm đã bị Lý gia liệt vào danh sách kẻ thù số 1 nhất định phải giết. Lần này Lý Nhược Lan tới chính vì y mà tìm tới đây. Hòa thượng đáng chết kia, đợi lát nữa nhất định sẽ đem người ra lăng trì. Mặc dù những người chết đều không phải là huynh đệ tỷ muội của Lý Nhược Lan, nhưng dù sao vẫn là những người thân cùng gia tộc. Nàng ta đương nhiên nổi giận. Chỉ nghe keng một tiếng, Tử Vong Trường Đao xuất hiện trong tay thần nam. 3 tháng ngộ võ, tu vi của hắn cũng có những tiến bộ lớn. Hắn muốn kiểm nghiệm thử thực lực của bản thân. Tuy nhiên đúng trong lúc này, Tử Kim Thần Long gầm lên ầm ĩ. Tiểu nữ kia, nghe nói người rất thích đánh nhau, hãy để lòng đại gia đùa với người một phen. Thực lực của Tử Kim Thần Long đã mạnh hơn nhiều, khổ công một thời gian dài, bây giờ cũng muốn thử sức. Lời nói của con rồng dù côn khiến cho Lý Nhược Lan giận đỏ lựng cả mặt mày. À, cuồng nữ hiếu chiến này thật sự giận dữ, từ bé tới giờ chưa ai dám dùng giọng điệu vô lại như thế nói chuyện với ả ta. Con rồng chết tiệt, người nghe cho rõ đây, Lý Nhược Lan ta, thứ nhất không kính thần, thứ hai không tôn thiên, ta chỉ tin tưởng có mình ta, vì vậy không cần biết người có phải là thần thú trong truyền thuyết hay không, ta đều sẽ đánh nát ngươi. Trong mắt ta, ngươi chẳng qua chỉ là một con rắn 4 chân biết bay mà thôi. Ngươi dám gọi lòng đại gia là rắn 4 chân ư? Tức chết đi được. Ngươi đợi sau khi lòng đại gia bắt được ngươi rồi, nhất định sẽ đem ngươi gả cho tên Huyền Trang trọc đầu kia. Tức chết đi được. Nghe thấy những lời này, thần nam không nhịn được bật cười. Huyền Trang Hòa Thượng mặt mày xanh ngắt, còn Lý Nhược Lan tái xanh tái xám. Không nói nửa câu, tay khẽ nhấc lên, từ trong ống tay áo bày ra một thanh phi kiếm, ánh sáng lấp lánh chém về phía đầu của Tử Kim Thần Long. Khốn kiếp, tiểu nương bỉ này dám đánh lén lòng đại gia ta, ta cóc có sợ. Tử Kim Thần Long lắc đầu, dùng 2 chiếc sừng rồng để đỡ, bốp một tiếng, thanh phi kiếm văng ra. Lý Nhược Lan giận dữ, phi kiếm không phải là vật tầm thường nhưng tuyệt đối không hề hay tổn hại cho sừng của Ngũ Trảo Thần Long. Nàng ta niệm chân ngôn, thành phi kiếm to cỡ bàn tay đột nhiên biến vươn dài 3 trượng chém về phía Tử Kim Thần Long. Khoan, khoan đã! Tử Kim Thần Long kêu lên, tiểu nữ kia ngừng lại, đợi lòng đại gia để hai người này xuống đất đã, rồi lại tiếp tục đấu với người 300 hiệp. Tử Kim Thần Long sau khi tránh phi kiếm, lảo xuống dưới, đẩy Huyền Trang và Thần Nam xuống rời đất, sau đó lại lao lên trời. Mặt trời mọc ở phía đông, chỉ có một mình Tạ Bất Bại. Tử Kim Thiên Thần pháp lực vô biên, thần thông quảng đại, uy chấn thiên hạ. Tử Kim Thần Long bay quanh Lý Nhược Lan, gầm rống liên miên. À, con rồng chết tiệt này, đổ rắn bốn chân, đừng có tự khen ngợi mình nữa. Đợi lát nữa sau khi ta bắt được ngươi, nhất định sẽ rút gần lột ra, bẻ gãy xương, đánh nát người ra. Tiểu nữ kia, ngươi cũng thật là độc ác, lòng đại gia ta tức chết mất. Tử Kim Thần Long lập tức vươn thẳng dậy, đuôi chấm đất, như tư thế đứng của con người thét lớn. Tiểu nữ kia, người tới đây để Long Đại gia xem người rốt cuộc có bản lĩnh gì. Lý Nhược Lan lúc bấy giờ giận canh hông, liên tiếp phóng ra 13 thanh phi kiếm. Tất cả đều dài hơn 30 trượng, vây kín chém xuống Tử Kim Thần Long. Trên không trung, hàn quang chói lòa, lạnh khí bao phủ, khắp nơi đều là kiếm ảnh. Những tiếng choàng choàng vang lên. Trong không trung phát ra những âm thanh tiếng kim thuộc va vào nhau. Toàn bộ 13 thanh phi kiếm đều chém trúng Tử Kim Thần Long. Tuy nhiên, con rồng du côn đúng là giỏi làm người ta tức giận. Nó kêu lên ầm ĩ. Thật là thoải mái quá đi. Ao, ao, thật là thoải mái. Tiểu nữ kia, mạnh thêm chút nữa đi cho ta coi nào. Nó có huyền vũ giáp hộ thể. Phi kiếm căn bản không thể nào làm tổn thương được nó. Chỉ làm bắn ra vô số tia lửa thôi. Lý Nhược Lan vừa thẹn vừa giận, quá là đã hận con rồng du côn đến thấu xương, đồng thời cũng chú ý tới tên người của Tử Kim Thần Long có một lớp giáp trụ. Ben lầm rầm niệm trần ngôn, 13 thanh phi kiếm hợp nhất tạo thành một thanh thiết kiếm khổng lồ chém thẳng về phía con rồng du côn. Đòn này Tử Kim Thần Long không dám liều mạng chống lại. Lợi kiếm dù không thể chém bị thương nó, nhưng thần kiếm khổng lồ có chứa đựng sức mạnh khủng khiếp khiến cho nó trợn trợn, nếu như bị chém trúng chắc là ăn đủ. Nó lách sang phải, đồng thời phản kích lại bằng vô số tia chớp, thỉnh thoảng lại quất cái đuôi rồng khổng lồ lên theo thế hoành tảo thiên quân. Bây giờ con rồng du côn vốn có thể kiêu ngạo, không chỉ đủ khả năng tung hoành trong thiên hạ, mà tu vi cũng sắp sửa đột phá thành cảnh giới lục giai. Trong số các ngũ giai cường giả, chỉ một vài người đủ tư cách đánh nhau với nó một trận. Lý Nhược Đan không ngừng tung ra sát chiêu, hận một nỗi không lập tức chém chết ngay con rồng du côn này. Nhưng phát hiện ra, cho dù phi kiếm có chém trúng thì nó vẫn trơ trơ ra đấy. Cuối cùng, Lý Nhược Đan đành dùng đến trí bảo của gia tộc, đó là một đóa bạch ngọc liên hoa. Cuống hoa dài chừng nửa tấc, lấp lánh trong suốt. Trên cuống hoa là ba phiến lá phát ra ánh sáng nhiều màu. Đóa hoa lấp lánh lớn cỡ bằng cái bát, hào quang chiếu rọi, thủy khí ngập tràn. Mộng Khả Nhi đứng xem ở phía xa, trong mắt xuất hiện một tia sáng kỳ lạ. Nàng ta nhìn vào ngọc liên đài ở dưới chân, lại nhìn ngọc liên hoa trong tay của Lý Nhược Lan, lập tức hiểu ra đó là vật gì. Ngọc liên đài và ngọc liên hoa đều xuất phát từ một miếng thần ngọc, được một vị đạo gia kỳ nhân pháp lực thông thiên tế luyện thành chi bảo. Liên đài thiên về phòng ngự, còn liên hoa thiên về công kích, hợp lại sẽ có công dụng vô cùng kỳ diệu. Nếu tìm được mấy món bảo gia trí bảo còn lại trong truyền thuyết, tập hợp lại với nhau, ắt đủ khả năng tranh cao thấp với viễn cổ côi bảo như Hậu Nghệ Cung, Huyền Vũ Giáp. Tiểu nữ kia, người đến đây không đánh nhau, mà đến để bán hoa à? Tử Kim Thần Long to vẻ lưu manh, bộ dạng trời không sợ, đất cũng không sợ. Lý Nhược Lan hơi giơ cổ tay lên vùng mạnh, ngọc liên hoa trùng trùng điệp điệp, bay ra hàng trăm, hàng nghìn cánh hoa, giống như một màn quang vũ úp chụp về phía Tử Kim Thần Long. Này, ta thấy người đang chơi ảo thuật à? Tiền nữ bán hoa, thật là hay. Ồ không, không, nói sai rồi, là tiểu nữ tán hoa mới đúng vị. Tử Kim Thần Long vẫn giữ bộ dạng lưu manh, nói lớn tiếng, nói với Huyền Trang hòa thượng ở bên dưới. Này, tên trọc đầu, hãy coi vợ của người này, khá lắm đấy. Huyền Trang hòa thượng sắc mặt tím ngắt, y bất lực với con rồng du côn. Bất cứ người con gái nào gặp phải con rồng du côn đều bị những lời nói bậy bạ của nó làm cho tức tới phát cuồng. Trước kia Mộng Khả Nhi, bây giờ có thêm Lý Nhược Lan. Biến! Lý Nhược Lan thét lên lành lành, hơn 100 cánh hoa đột nhiên biến lớn hơn vô số lần, che lấp bầu trời. Nói đoạn, ả ta chỉ hô khẽ lên một tiếng chém. Cánh ngọc liền từ bốn phương tám hướng đổ về phía con rồng du côn, giống như mưa đào lưới kiếm nhốt nó vào trong. Những tiếng choang choang, ôi đau chết đi được. Cánh hoa lấp lánh giống như những lưỡi đào lớn không ngừng chém lên người của con rồng du côn. Mặc dù có thể tấn công qua được tấm huyền vũ giáp hộ thể, nhưng lực tấn công giống như vô số những quả đại chùy đập vào, khiến cho nó giống một chiếc thuyền nhỏ giữa lúc biển động bị đẩy văng ra tứ tung. Từ Kim Thần Long đau đớn kêu lên liên hồi, cuối cùng nó thét lớn. Lòng đại gia ta không thể huyện uy phong, người lại tưởng ta là một con rắn bệnh sao? Đoạn nó thét lên nói với Huyền Trang ở bên dưới. Trọc đầu, ta bây giờ phải đánh vợ của người, người đừng có mà trách ta đấy. Một tràng long khiếu vang vọng chín tầng trời. Đám đệ tử của Đỗ Gia và Lý Gia đứng xem đều ngã đan ra đất. Toàn thân con rồng du côn phát ra ánh sáng màu tím, sau đó nhanh như chớp sáng lóe lên giữa vùng cánh hoa. Miệng của nó không ngừng phụt ra vô số ngọn lửa, biến cả không gian trở thành biển lửa. Thiên địa sáng rực, từng nguồn lửa nguồn ngụt tràn về phía Lý Nhược Lan. Trên người của Tử Kim Thần Long phát ra tử quang lấp lánh, thân mình của nó khổng lồ uốn lượn, nhanh chóng lao ra khỏi vòng vây của cánh hoa sen ngọc, không ngừng gầm rống bay lượn trong biển lửa, lộ rõ dáng vẻ ủy vũ. Tiểu nữ, mùi vị thế nào? Cho người kiến thức trần lòng trì hỏa của đại gia đây, nhất định sẽ thiêu sạch đám hoa cỏ của ngươi. Từ Kim Thần Long bay trong biển lửa, đắc ý thét lên, nó liên tục phun lửa, ngọn lửa màu từ kim càng thêm mạnh mẽ, muốn nuốt hết những cánh hoa sen ngọc, muốn luyện hóa chúng, đạn tản ra bao vây Lý Nhược Lan. Lý Nhược Lan không hề hoảng loạn, ba tấm ngọc diệp trên bông hoa bay đi, nhanh chóng trải rộng ra một ngọn thần phiến, bật bay ngọn lửa bên cạnh nàng ta ra xa. Đồng thời, nàng ta lại tiếp tục niệm chân ngôn, những cánh hoa sen bằng ngọc nằm trong ngọn lửa rừng rực, nhanh chóng lao ra, một lần nữa lại chém xuống Tử Kim Thần Long. Ai da, tiểu nữ giờ trò rồi, không có cách nào luyện hóa được pháp bảo của ngươi. Lòng đại gia ta không tin những thứ tà môn này, tới đây. Cứ như thế, Tử Kim Thần Long phóng ra Tử Kim Đại Hỏa, đốt cháy rực cả vùng trời, tiếp tục giao chiến với Lý Nhược Lan. Mộng Khả Nhi đứng ở phía xa thầm cau mày, nàng ta vô cùng hận con rồng du côn, không ngờ nó lại mạnh tới mức này. Nàng ta nhận ra một điều rằng ngọn tử kim chân hỏa đó không phải là lửa thường, nếu người bình thường mà bị chạm vào chắc chắn đã trở thành tro bụi. Tử Kim Thần Long vừa đánh nhau vừa hát khiến cho mọi người đều được thưởng thức giọng ca tuyệt thế. Ta là một con rồng tới từ đông phương, bước qua rừng đào mưa kiếm, vượt qua kiếm khí sắc bén, nhảy qua pháp bảo ngập trời, ta chỉ khẽ nghiến răng gầm lên hai tiếng. Chẳng vì cái gì khác, chỉ vì một cô nương xinh đẹp trong truyền thuyết gả cho tên chọc đầu. Thần Nam cười lớn, Huyền Trang hòa thượng vẻ mặt xanh xám, Lý Nhược Lan cũng tái mặt, thét lên đinh tai. À, con rồng du côn vô lại, ta phải giết chết ngươi. Hàng trăm cánh hoa lại tập hợp lại tạo thành một lưới đào kiếm, bao vây con rồng du côn ở bên trong, bay lượn giữa biển lửa, hàn quang chói mắt. Đồng thời, ba tấm ngọc diệp đón gió lớn lên, hóa thành ba tấm lưới khổng lồ che phủ bầu trời, chụp xuống con rồng du côn, muốn úp nó ở bên trong. Bông hoa trong tay của Lý Nhược Lan cũng thay đổi, cuống hoa long lanh trong suốt nhanh chóng biến thành một chiếc roi ngọc dài 10 trượng, hóa thành ra bóng roi trùng trùng giữa không trung. Theo động tác của Lý Nhược Lan, phát ra tiếng vun vút quật về phía Tử Kim Thần Long. Tiểu nữ vô dụng, cánh hoa không chém được, lưới không bắt được, roi ngọc càng vô dụng, để người biết thế nào là cách quất đuôi của lòng đại gia. Dám chống lại lòng đại gia, tất phải hối hận đấy. Chỉ nghe ầm một tiếng, đau quá, đau chết đi được. Từ Kim Thần Long bị quất mấy roi, đau đớn lăn lộn trên không trung. Chiếc roi dài uy lực vô cùng, có ẩn chứa sức mạnh đáng sợ. Lực đánh mạnh giống như một ngọn núi lớn quất xuống, khiến cho con rồng du côn quậy loạn cả lên. Chiếc roi ngọc dài 10 trượng biến hóa thành vô số đạo tàn ảnh trên không, quật cho Tử Kim Thần Long kêu gào liên miên. Con rồng du côn kêu gào giận dữ, lòng thần dãy giụa liều mạng chống lại mười mấy đòn, bèn vừa tiếp tục kêu gào vừa lùi lại. Con rồng dù côn ấy, mặc dù thực lực mạnh mẽ, lại có huyền vũ giáp hộ thể, nhưng nó dần dần không chịu được nữa. Liên hoa chí bảo trong tay của Lý Nhược Lan dù sao cũng vẫn là một trong những pháp bảo mạnh nhất của đạo gia, đã trải qua cao thủ vô số đời tế luyện, chứa đựng đạo lực vô tận. Người dùng thuật chỉ cần tâm thần tương ứng là có thể kích phát ra sức mạnh tiềm ẩn hùng hậu. Đây là pháp khí vô thượng để đánh bại địch nhân. Bây giờ, Lý Nhược Lan dần dần bình tĩnh lại, phát huy hết uy lực của món đạo gia pháp bảo này. Trên không trung ngợp tràn tàn ảnh roi ngọc, những cánh hoa chém xuống cũng dần dần bay theo quy luật. Mỗi cánh hoa sen như một thanh thần kiếm sắc bén hàn quang lóe lên, tập trung lại thành một kiếm trận kỳ dị trên không trung, nhốt chặt Tử Kim Thần Long. Tấm lưới khổng lồ do ba tấm ngọc diệp hóa thành càng ngày càng lớn, giống như có thể che kín cả thiên địa, bao vây bên ngoài kiếm trận. Cho dù Tử Kim Thần Long thoát khỏi kiếm trận cũng rơi vào tấm lưới khổng lồ. Trong không trung chỉ nhìn thấy thanh roi ngọc không ngừng vun vút, tự do ra vào kiếm trận, quất cho Tử Kim Thần Long không ngừng kêu gào. Con rồng du côn lần này đúng là bị đánh cho thê thảm. Khốn kiếp, phản rồi, lòng đại gia giận rồi, đau chết đi được. Tử Kim Thần Long vừa kêu gào vừa thét lên, tiểu nữ kia, cho người được nếm mùi pháp bảo của ta. Nó quất đuôi đập bay roi ngọc và vô số cánh hoa, sau đó quay mạnh đầu thét lớn, ra đây, thần côn của ta. Thần Nam ở trên mặt đất cảm thấy xấu hổ cho Tử Kim Thần Long, pháp bảo mà nó lại gọi là thần côn. Không trung tràn ngập khói tím, hai chiếc sừng trên đỉnh đầu của Tử Kim Thần Long phát ra hàng nghìn hàng vạn tia sáng, chói sáng hơn cả mặt trời, hào quang tím ngắt che kín thinh không. Hai chiếc sừng của con rồng du côn bay ra khỏi đầu, không ngừng biến hóa, cuối cùng cũng đã hóa thành hai cúc côn dài gần 10 trượng xuất hiện trong tay của nó. Hai chiếc tử kim côn bổng thỉnh thoảng vẫn nhìn ra hình dạng của sừng rồng, tuy nhiên lúc này lại rực lên ánh sáng kim thuộc, phát ra thần quang vô cùng sáng chói. Ở giữa có sợi dây xích màu tử kim nối lại, hai chiếc côn khổng lồ này vừa nhìn cũng biết là vô thượng linh bảo. Lý Nhược Lan đang giận dữ và Mộng Khả Nhi đang rất bình tĩnh, trong mắt đều lóe lên ánh sáng dị thường. Cả hai đều biết đạo pháp nên là hiểu rõ chỗ quý giá của pháp bảo do sừng của thần long tế luyện mà thành. Bảo vật hiếm có trên đời như thế, dẫu trả vạn kim cũng không bùa được. Tiểu nữ kia trố mắt ra rồi hả? Sợ rồi sao? Hãy đây chính là thần long song tiết côn của ta, gọi tắt là thần côn. Con rồng du côn giống như người, đứng thẳng người, một tay cầm tử kim song tiết côn lớn, cao ngạo mà nói. Đệ nhất linh bảo trên trời dưới đất, đại tiên tiểu thần hai giới tiền phàm đều phải cúng bái, xưng tôn trong khắp vũ trụ, thế gian vô song chỉ có thần côn này.
Ta sợ cái đầu của người ấy, con rồng chết tiệt, đổ rắn bốn chân. Đừng có tự trát vàng, nói khoác nó vừa vừa thôi. Ta tuyên bố, song tiết côn của ngươi sẽ thuộc về ta.
A cuồng nữ kiềm chế cơn giận dữ, lập tức chú ý tới song tiết côn do sừng rồng biến hóa mà thành.
A, tiểu nữ này nằm mơ à? Côn còn rồng còn, thì côn mất rồng cũng chết. Ta xem ngươi sẽ lấy nó thế nào.
Tử Kim Thần Long đứng thẳng người, toàn thân tử điện trói lòa, nhìn như vô cùng thần vũ. Tuy nhiên khí chất lưu manh vô lại vẫn nổi bật hơn cả.
Vậy thì hãy tới đây mà giết ta đi.
Lý Nhược Lan vùng chiếc roi ngọc trong tay quật về phía Tử Kim Thần Long, đồng thời kiếm trận do hàng trăm cánh hoa trên không trung tập trung thành tụ hẹp lại, hình thành một kiếm võ dày đặc chém về phía con rồng du côn.
Tiểu nữ kia, để cho người biết sự lợi hại của ta, bây giờ cho người biết sức mạnh vô thượng của đại thần côn vô địch. Ta đánh này.
Tử Kim Thần Long đứng thẳng người, múa song tiết côn, đập ngang, đập dọc, không ngừng đánh với chiếc roi ngọc. Những tiếng leng keng vang lên, đánh bay mọi cánh hoa chém tới. Tử Kim Thần Côn bay lên bay xuống, phát ra từng trận tử quang, trong đó ẩn chứa long lực vô cùng uy lực. Gần như ngay lập tức hóa giải nguy hiểm cho con rồng du côn. Hơn nữa còn khiến cho nó chuyển từ thế phòng bị sang tấn công.
Ta đánh này.
Tử Kim Thần Long vừa múa tử kim song tiết côn vừa đắc ý mà hát.
Đao thương hay côn bổng, ta đều biến thành hình dạng đó được. Loại binh khí nào thích nhất, song tiết côn trong nhu có cương, hư ha. Người tập võ đều nhớ, nhân giả vô địch, hư ha. thần long ta luôn bất khuất, một thân chính khí, hư ha, ta dùng long trảo phòng ngự, hư ha, thần long bái vị đẹp đẽ, nhân giả vô địch. Lý Nhược Lan bây giờ sắp bị Tử Kim thần long làm cho phát điên. Con chồng du cô này vừa đánh nhau lại vừa hát hò âm ý, có lúc lại còn đưa lời trêu ghẹo khiến cho ả cơ hồ phát cuồng. Tử Kim thần long buốt Tử Kim thần côn trong tay bay lên hạ xuống. Huyền Trang chọc đầu, bây giờ ta giật đi sừng rồng, tạm thời có thể coi như là sư huynh của ngươi. Ta đi tìm vợ cho ngươi, ta cũng được coi là đã tận tâm tận lực đó. Nhân giả vô địch, nhân giả vô địch. Huyền Trang lặng im không biết nói cầu gì. Thần Nam dở khóc dở cười, Tử Kim thần long đúng là biết cách gây chuyện. Đồng thời hắn cũng thầm kinh ngạc, con rồng du côn tiến bộ thật thần tốc. Những ngũ giai cao thủ bây giờ tuyệt đối không có ai lấy được tính mạng của nó. Chắc cũng chỉ có mấy thành niên cường giả ở đây có năng lực đánh với nó một trận. Lý Nhược Lan giận dữ tới cực điểm, chiếc roi ngọc trong tay vung ra như gió. Ầm một tiếng, chiếc roi ngọc phát ra cương phong. Chiếc roi ấy lập tức đập xuống phía dưới đất, chém thành một rãnh sâu, thành thế rất kinh nhân. Ánh mắt của mọi người đều chú ý lên không trung, dù sao đó cũng là một trận đấu giữa một cường giả đứng đầu trong lớp trẻ và thần long trong truyền thuyết, quả thật là vô cùng hấp dẫn. Đồng Phương Trường Minh và Đỗ Hạo ngừng chiến, quan sát trận đại chiến trên không trung. Vừa nãy hai người sử dụng liệt thiên thập kích và thuận thiên thất thần kiếm đấu nhau dữ dội, nhưng nhận thấy nên ngừng lại đúng lúc. Bọn họ đều đoán được cân lạng của đối phương, tình thế bây giờ phức tạp, cả hai đều không muốn liều chết. Kẻ địch mà họ đều muốn giết chính là Thần Nam. Hai người đồng khí tương cầu, giải quyết Thần Nam xong sẽ lại tranh ngôi vị thành niên chí tôn. Ánh mắt của họ đều tập trung vào Tử Kim song tiết côn của con rồng du côn. Đây chính là linh bảo mà Tử Kim thần long tế luyện hàng ngàn năm, trong đó có chứa đựng linh lực hùng hậu không thể nào tưởng tượng được. Ầm một tiếng, con rồng du côn bay lượn, dùng Tử Kim song tiết côn đập vào cánh sen ngọc, bất cẩn đập thẳng xuống đất tạo thành vết nứt lớn khiến mặt đất rung chuyển kịch liệt. Long thần to lớn uốn lượn trên không trung, hai chiếc thần côn bay qua bay lại. Tử Kim thần long giống như một đại yêu ma, xung quanh là khói tím dày đặc, tạo cho nó hình ảnh vô cùng mãnh liệt. Lý Nhược Lan vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ, không thể ngờ được rằng thực lực của Tử Kim thần long lại mạnh đến như vậy. Nhất thời, ả không thể làm gì Tử Kim thần long. Cứ như vậy, ắt càng ngày càng bị động hơn. Ngửa mặt lên trời thét lớn, tiếng thét của ả thật là tuyệt thế mỹ nữ vàng vọng, khiến cho đệ tử Đỗ Gia và Lý Gia đứng quanh quản chiến thổ huyết không ngừng. Đệ tử Lý Gia hiểu rõ công pháp của đại tiểu thư, biết được ả sắp kích phát chiến ý trong loạn chiến quyết, biết thành một người cuồng chiến, tất cả nhanh chóng lùi ra, không ai muốn vạ lây bởi trạng thái đó của ả đại tiểu thư. Tiếng thét của Lý Nhược Lan xuyên qua mây, quanh người cường khí lộ thể dày tới một thước cuồn cuộn, mái tóc dài đen nhánh dựng đứng cả lên. Đôi mắt xinh đẹp đầy sát khí, dáng vẻ như một nữ tu la. Chiến ý trong đoạn chiến quyết đã được nàng ta hoàn toàn kích phát, thể hiện tu vi đáng sợ với những người cùng trang lứa. Thần Nam hít một hơi khí lạnh. Vừa nãy, hắn còn đang tính toán phải dùng 100 chiêu hay 200 chiêu mới đánh bại được nữ tử này. Nhưng bây giờ, tất cả hoàn toàn sụp đổ, hắn không tính toán thế nào được nữa. Đệ nhất thành niên cao thủ của đệ nhất đạo môn này đem tới cho người ta cảm giác bất khả tư nghị, đặc biệt là chiến ý bừng bừng, đáng sợ tới cực điểm, là tự tin vô địch. Tất cả những điều ấy đều tổ hợp lại thành một nữ tử vô cùng cuồng chiến. Đứng bên bờ biển trời dốc đứng, leo lên đỉnh núi, ai hơn ta? Giọng nói lạnh lùng phát ra từ miệng của Lý Nhược Lan, dù là một nữ tử, nhưng trong lúc đứng trên không trung, y sam tung bay lại toát ra tư thế của tuyệt thế cường giả bao trùm thiên hạ. Ả này e rằng còn mạnh hơn cả Đỗ Hạo. Thần Nam buộc phải đánh giá lại Lý Nhược Lan. Con rồng du côn không còn ăn nói linh tinh nữa, nó phát hiện ra đối thủ biến thành vô cùng đáng sợ. Cầm Tử Kim song tiết côn thận trọng nhìn Lý Nhược Lan. Chỉ nghe vút một tiếng, tiếng roi kêu như sấm dậy, vẽ thành một đường cong quái dị, quất mạnh về phía Tử Kim thần long. Con rồng du côn vội múa song tiết côn nghênh chiến. Chỉ nghe chát một tiếng, trong không trung phát ra từng hồi âm thanh kim thuộc đập vào nhau, thành bà cuồn cuộn vang vọng khắp bởi mấy dặm. Những tiếng vùn vút âm âm liên tục phát ra. Chiếc roi dài và song tuyết côn đều dài 10 trượng, không ngừng đập xuống đất như dao sắc cắt vào đậu phụ. Khi từ mặt đất bay lên lại kéo theo vô số những tảng đất đá lớn, nhẹ, có nghìn cân, nặng thì trên cả vạn cân bay lên cùng. Cách mặt đất mười mấy thước, tất cả nổ tan tành, khiến cát bụi khắp trời, thiên địa phá toái. Từ Kim Thần Long gầm lên liên hồi, nó không dám khinh suất, nó uốn lượn long thân to lớn, giống như một đám mây bao phủ khắp không trung, giao đấu kịch liệt với Lý Nhược Lan. Kinh khí vô biên cuồn cuộn lan tỏa, mặt đất bên dưới sớm đã bị một người một rồng làm cho biến dạng. Không chỉ Thần Nam mà cả Mộng Khả Nhi, Đồng Phương Trường Minh, Đỗ Hạo đều đại kinh thất sắc. Thực lực của Tử Kim Thần Long, thần thú chỉ xuất hiện trong truyền thuyết thì như thế là bình thường, còn biểu hiện của Lý Nhược Lan quả đáng là ngạc nhiên. Môn phái từng là đông thổ đệ nhất đạo môn thật sự có chỗ độc đáo. Loạn chiến quyết không hổ là tuyệt học cấp cao nhất trong Thiên Công Bảo Điển. Lúc này, đệ nhất truyền nhân của đệ nhất đạo như sắp phát cuồng, mái tóc bay tứ tung, sát khí đằng đằng, kiều nữ tuyệt thế trong thiên hạ có khác nào phong thái của một mã nữ. Lý Nhược Lan liên tục thét lên, tuyệt sắc mỹ nữ khuynh quốc khuynh thành, lộ rõ tư thái cường giả, chấn nhiếp thiên hạ, duy ngã độc tôn. Cây roi dài 10 trượng đột nhiên thu nhỏ nhanh chóng, phát ra vạn đạo hào quang, ánh sáng chói lòa khiến cho người ta không dám nhìn thẳng. Ngọn roi ngọc không ngừng biến hóa, cuối cùng biến thành một thần kiếm dài hơn 3 thước, ánh sáng lấp lánh, thành thế nhiếp nhân. Đây không phải là phi kiếm bình thường của tu đạo giả, là một vô thượng lợi khí của kẻ võ giả. Lý Nhược Lan hai tay nắm chắc kiếm, lạnh lùng nhìn Tử Kim Thần Long, mắt xả ra hải đạo ngân quang. Sau đó, nàng ta đột nhiên lao lên không trung như một tia chớp lướt tới trên đầu con rồng du côn, bổ xuống thật mạnh, theo một thế võ lực phách hoa sơn. Thần Nam, Đông Phương Trường Minh, Đỗ Hạo đều kinh ngạc. Đây là một nữ tử tu đạo, sao lại giống một võ nhân cận chiến như vậy? Mộng Cả Nhi trong mắt lóe lên dị quang, nàng ta thông qua mật điển của đạo đài phái được biết rằng loạn chiến môn và sư môn của nàng ta có cội nguồn khá gần. Hôm nay thấy Lý Nhược Lan dùng thần thông của võ giả cũng không lấy gì làm ngạc nhiên. Giết! Giết! Thần kiếm trong tay Lý Nhược Lan phát ra hàn quang, kiếm khí chói lòa vươn dài 10 trượng, khí lạnh ghê người. Từ Kim Thần Long gầm lên, keng một tiếng, tiếng kim thuộc va vào nhau, đình đồng khiến cho đám đông chói tai. Kiếm khí hóa thành thực chất do thần kiếm phát ra chém mạnh vào Tử Kim Song Tuyết Côn. So với lòng thể to lớn của Tử Kim Thần Long thì thân hình của Lý Nhược Lan rõ ràng nhỏ bé hơn nhiều. Tuy nhiên trong lúc này nàng ta lại toát ra chiến ý vô cùng đáng sợ, khiến cho người khác có cảm giác anh hùng trong thiên hạ đều ở dưới chân ta. Mái tóc nàng ta dựng ngược, càng ngày sát khí càng phát ra càng dày đặc, hai tay nắm chắc thần kiếm tỏa ra kiếm mang dài 10 trượng, ép Tử Kim Song Tuyết Côn đoạn ghim cơ thể to lớn của Tử Kim Thần Long xuống dưới mặt đất. Cùng với tiếng thét vang vọng của Lý Nhược Lan, thần kiếm trong tay quang mang càng chói lòa, khiến cho Tử Kim Thần Long hoàn toàn bị đánh rơi xuống đất. Chỉ nghe ầm một tiếng, long thần to lớn bị đập mạnh xuống đất, đá văng tứ tán trên không trung, cát bụi ngập trời. Tử Kim Thần Long giận dữ gầm gào liên hồi, thân hình co lại bay lên như một mũi tên. Tuy nhiên động tác của Lý Nhược Lan càng nhanh hơn, hai tay của ả nắm chắc thần kiếm bay thẳng về phía Tử Kim Thần Long. Nhân kiếm hợp nhất thể hiện tuyệt học cấp cao nhất của võ giả, không có nét nào giống như với một tu đạo giả. Đỗ Hạo than, loạn chiến môn quả nhiên có tư cách để ngông cuồng, danh là đạo môn nhưng pháp quyết tu luyện lại có cả những tinh hoa của võ học. Loạn chiến, chữ chiến này thì ra chính ở điểm này. Mộng Cả Nhi nhìn Lý Nhược Lan nhân kiếm hợp nhất chăm chăm, đem thể hiện điểm nghiệm vào tuyệt học của bản phái, dùng hòa với ý nghĩa của võ đạo kết hợp. Đồng Phương Trường Minh ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, dùng ngôn ngữ cổ của đại lục mà nói, kỳ lạ, công pháp thật là quen quá, sao lại giống với pháp quyết được sáng tạo bởi một tên điên trong truyền thuyết của tu luyện giới vạn năm trước? Nếu đúng là người cùng mạch với tên điên cuồng đa tài đó thì quả có nhiều chuyện hay để chờ đợi. Những tiếng leng keng âm âm lại phát lên. Lý Nhược Lan nhân kiếm hợp nhất như một chiếc cầu vồng dài đáng sợ bắc ngang không trung, thân kiếm kết hợp hoàn mỹ, phát ra ánh sáng khiến người ta không dám nhìn thẳng, kiếm khí ngút trời tỏa khắp không gian, khiến cho Tử Kim Thần Long hoàn toàn bị ghì xuống đất. loạn chiến môn không hổ là một môn phái đệ nhất ngông cuồng trên đại lục. Công pháp của bọn họ lấy chữ cuồng làm tên, bình thường ai nấy đều phát ra khí chất xuất trần. Tuy nhiên, một khi động thủ, tất cả đều biến thành điên dại. Đệ nhất thanh niên cao thủ loạn chiến môn Lý Nhược Lan lúc này đang trở thành một cuồng nữ hiếu chiến. Đạo gia chi bảo Ngọc Liên Hoa biến thành thần kiếm khiến cho ả như hổ thêm cánh. Những cánh hoa sen bay trên không trung, lá sen lượn vòng xung quanh, từ từ đính lên thân thể, hóa thành ngọc giáp che phủ khắp các bộ phận. Lúc này, ả như bậc anh hùng bao trùm thiên hạ, khiến cho ai nấy không khỏi sinh lòng kính nể. Lý Nhược Lan nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo hồng quang chói lòa, để lại một dải ánh sáng dài, ép từ kim thần long xuống dưới mặt đất. Thần kiếm không ngừng vung lên, ghì chặt, khiến cho nó không thể nào cất mình bay lên được. Con trồng dù côn kêu gào liên hồi, Lý Nhược Lan phát cuồng khiến nó phải nếm mùi, nếu không có huyền vũ giáp hộ thể, chắc nó đã bị thương rồi. Dù vậy, nó cũng bị cuồng nữ tóc tai dựng ngược, hai mắt sát khí đăng đăng đánh cho suýt nữa thì hộc máu. Lý Nhược Lan đang trong trạng thái cuồng bạo khiến cho nó càng ngày càng cảm thấy khó đối phó, à quá điên cuồng khiến nó phẫn nộ vô cùng. Lòng đại gia cũng biến thân đây. Từ kim thần long thét lên một tiếng, sau đó cơ thể của nó nhanh chóng biến nhỏ lại, đuôi và trảo bắt đầu thu lại, bắt đầu trở nên mờ ảo, người của nó phát ra tử quang, đẩy lùi xa Lý Nhược Lan. Câu chuyện này sẽ tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời quý vị khán thính giả hãy tiếp tục theo dõi ở các video tiếp theo.